Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến những đặc tính của ma quỷ theo Kinh Thánh, nhưng trước hết là Thánh Ca, nơi ẩn nấp trong phong ba, qua tiếng hát siêu cao.
Nhờ Giê-xu ngăn chê như tăng đá,
nơi tôi lê thắng trong lúc phong ba.
Bình an trong cơn tai ương công phá,
nơi ân nâng lúc mưa quỷ gió ba.
Ôi Giê-xu vốn tăng đá giữa chốn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dân. Ôi Giê-xu vốn tăng đá giữa chốn bao nguy nan, lời Chúa ân đó lòng không nao sợ. Ngày đêm Giê-xu chê tôi yên thoát,
nơi tôi lưu thân trong lúc phong ba.
Thù xưa hầm hè không phương huy phá,
nơi ân nấm lúc mưa quỷ gió ma.
Ôi Giê-xu vốn tăng đá giữa chốn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dân. Ôi Giê-xu vốn tăng đá giữa chốn bao nguy nan, nơi Chúa ăn đó lòng không nao sợ. Hãy hè công phá,
nơi tôi lưu thân trong lúc phong ba.
Nguyện tôi luôn tôi không xa tăng đá,
đời ân nấm lúc mưa quỷ gió ma.
Ôi Giê-xu vốn tăng đá giữa chốn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dân. Ôi Giê-xu vốn tăng đá giữa chốn bao nguy nan, nơi Chúa ân đó lòng không nao dần. Thật an ninh thầy nương trên tăng đá,
nơi tôi lưu thân trong lúc phong ba.
Gần Giê-xu tâm tôi luôn vui thoá,
nơi ân nấm lúc mưa quỷ gió ma.
Giê-xu vốn tăng đá giữa chốn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dân. Ôi Giê-xu vốn tăng đá giữa chốn bao nguy nan, nơi Chúa ăn đó lòng không nao sợ.
Vừa rồi là Thánh Ca, nơi ẩn nấp trong phong ba, và bây giờ là những đặc tính của ma quỷ theo Kinh Thánh. Đề cập đến Satan và ma quỷ thuộc hạ, Kinh Thánh cho biết một số những đặc tính của các hữu thể thần linh này có thể liệt kê như sau. Thứ nhất, ma quỷ là những hữu thể thần linh không có thân xác, nhưng có sức mạnh và quyền lực rất lớn, có thể xâm hại con người, đặc biệt là cơ đốc nhân. Ê-phê-sô chương 6 câu 12 ghi, vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Thứ hai, trước khi sa ngã, ma quỷ vốn được tương giao với Đức Chúa Trời. Thư Giu-đe câu 6 cho biết, ma quỷ là các thiên sứ nổi loạn với Đức Chúa Trời. Các thiên sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình, thì Ngài đã dùng dây xích họ trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại để chờ phán xét ngày lớn. Thứ ba, Kinh Thánh không cho biết đích xác quân số ma quỷ, chỉ biết chúng khá đông. Trong Phúc Âm Mác chương 5 ghi lại sự kiện Chúa đuổi một bầy quỷ dữ ra khỏi một con người bất hạnh. Câu 8, câu 9 ghi như sau. Vì Chúa Giê-xu vừa phán cùng nó rằng, hỡi tà ma phải ra khỏi người này. Ngài lại hỏi rằng, mày tên gì? Thưa rằng, tên tôi là quân đội, vì chúng tôi đông. Nó lại van xin Ngài đừng đuổi chúng nó ra khỏi miền đó. Đó là Phúc Âm Mác chương 5, câu 8, câu 9. Thứ tư, lực lượng ma quỷ hoạt động có tổ chức chặt chẽ và có trật tự theo cấp chức, chứ không rối loạn, sâu xé nhau. Phúc Âm Ma-thiêu chương 12, câu 24 ghi, nếu quỷ Sa-tăng trừ quỷ Sa-tăng, ấy là nó tự chia xé nhau, thì nước nó làm sao còn được ư? Thứ năm, ma quỷ có quyền lực, có sức mạnh, làm được những việc siêu nhiên, làm dấu lạ, phép lạ và tổ chức chiến tranh. Sách Khải Huyền chương 16, câu 14 ghi, đó là những thần của ma quỷ làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Thứ sáu, ma quỷ được phép đi dông dài trên đất để bách hại, ức hiếp con người. Phúc Âm Ma-thiêu chương 12, câu 43 đến 45 ghi, khi tà ma ra khỏi một người thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được, rồi nó nói rằng, ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi. Khi trở về, thấy nhà trống không, quét sạch và sửa soạn tử tế, nó bèn lại đi, đem về bảy quỷ khác dữ hơn nó, cùng vào nhà đó mà ở. Vậy số phận người ấy sau lại xấu hơn trước, dòng dõi dữ này cũng như vậy. Thứ bảy, ma quỷ có thể gây nên bệnh tật, như ghi trong Ma-thiêu chương 9 câu 32-33. Khi đi khỏi chỗ đó, thì người ta đem tới cho Ngài một người câm bị quỷ ám. Quỷ bị đuổi ra rồi, thì người câm nói được. Đoàn dân lấy làm lạ mà nói rằng, chưa hề bao giờ thấy sự như vậy trong dân Israel. Thứ tám, ma quỷ có thể nhập vào, chiếm hữu và kiểm soát thú vật. Trong lần Chúa đuổi bầy quỷ rất đông ra khỏi một người ở miền Gerase, Phúc Âm Mác chương 5 câu 13 ghi như sau. Các tà ma ra khỏi người đó, bèn nhập vào bầy heo từ trên bực cao vụt đâm đầu xuống biển, có độ 2.000 con heo chết chìm cả dưới biển. Thứ 9, ma quỷ không chỉ có thể nhập vào khống chế loài vật, chúng còn có thể chiếm hữu và kiểm soát con người, như trường hợp Marie Madeleine ghi trong Luca chương 8 câu 2. Cũng có mấy tín nữ đi theo Ngài, là những người đã được cứu khỏi quỷ dữ và chữa khỏi bệnh. Marie gọi là Madeleine, từ người bảy quỷ dữ đã ra. Thứ 10, ma quỷ có thể tác động tâm trí gây điên loạn, sử dụng thân xác nạn nhân để thể hiện sức mạnh và những tính cách hung ác của ma quỷ. Phúc Âm Mác chương 5, câu 2 đến câu 5 ghi, Ngài mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài. Người thường ở nơi mồ mả, dẫu dùng xiềng sắt cũng chẳng ai cột trói được nữa, vì nhiều lần người bị cùm chân hoặc bị xiềng, rồi bẻ xiềng tháo cùm không ai có sức trị được. Người cứ ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình. 11. Ma quỷ biết Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời và sử dụng chính nạn nhân nó chiếm hữu đối đáp với Chúa. Phúc Âm Mác chương 1 câu 23-24 ghi, và cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám kêu lên rằng, hỡi Giê-xu người Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. 12. Dù ma quỷ có quyền lực rất lớn, nhưng chúng chỉ là tạo vật, cho nên run sợ trước Chúa. Thư Gia-cơ chương 2 câu 19 ghi, ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. 13. Ma quỷ xui khiến con người dạy các giáo lý sai lạc, như sứ đồ Phaolô viết trong thư Timôthê thứ nhất chương 4 câu 1. Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ. 14. Ma quỷ chống lại con dân Chúa và rình rập tấn công những người thiếu cảnh giác. Thư Ê-phê-sô chương 6 câu 12 ghi: Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Sứ đồ Phi-e-rơ căn dặn trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8: Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử giống đi rình mò xung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. 15. Đức Chúa Trời là đấng tối thượng có thể sử dụng các hành động của ma quỷ để hoàn thành các mục tiêu của Ngài. Sách Các Quan Xét chương 9 câu 23 đến 25 ghi như sau: Đức Chúa Trời sai một ác thần gây sự bất hòa giữa Abimelech và người Sichem, khiến người Sichem chống lại Abimelech. Điều này xảy đến để báo thù tội sát nhân mà hắn đã phạm với 70 con trai Jerubbaal và khiến máu họ đổ trên Abimelech là người đã giết anh em mình và đổ trên các nhà lãnh đạo thành Sichem vì đã giúp hắn giết anh em mình. Người Sichem sai người đi phục kích Amalek trên đỉnh núi và chúng cướp giật những kẻ đi qua đường. Người ta báo cho Abimelech biết tin đó. Đó là sách Các Quan Xét chương 9 câu 23 đến 25. 16. Trong cuộc phán xét ngày cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ là thẩm phán tối cao. Thư Phi-e-rơ thứ nhì chương 2 câu 4 ghi: Và nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét. Cũng liên quan đến các đặc tính của ma quỷ, chúng ta đề cập đến hiện tượng quỷ ám. Trong số các hiện tượng siêu nhiên, có một hiện tượng khiến cho chúng ta nhận ra sự hiện diện và tác động của ma quỷ, đó là hiện tượng quỷ ám hay quỷ nhập. Rất nhiều chỗ trong Kinh Thánh khẳng định tính thực hữu của hiện tượng này. Bị quỷ ám là tình trạng qua đó, thân xác và tâm trí con người bị ma quỷ khống chế, kiểm soát, chiếm hữu và sử dụng để phát ngôn và hành động. Chúng ta có thể tham chiếu trong Phúc Âm Mác chương 5 câu 1 đến câu 20, chương 7 câu 24 đến câu 30, chương 9 câu 17 đến câu 29. Dựa trên các trường hợp bị quỷ ám có ghi trong Tân Ước, chúng ta có thể đúc kết những đặc tính của hiện tượng quỷ ám như sau. Thứ nhất, người bị quỷ ám thay đổi cá tính hay nhân cách, bao gồm cả các đặc tính về trí thông minh, ý thức đạo đức, thái độ, vẻ mặt hay dáng dấp bên ngoài. Thứ hai, những thay đổi về thể lý, bị co giật, kinh phong, sùi bọt mép, giọng nói thay đổi có những dấu hiệu bệnh hoạn, té ngã, nhưng cũng có khi thể hiện sức mạnh bất thường, không biết đau đớn. Thứ ba, những thay đổi về tâm trí, ý thức bị che mờ, bất ngờ nói nhiều thứ tiếng, hiểu những ngôn ngữ chưa từng biết. Đây là một hình thức ân tứ giả mạo, đối kháng với ân tứ nói tiếng lạ trong Kinh Thánh. Người bị quỷ ám bỗng dưng có kiến văn rộng rãi, có những khả năng ma thuật và siêu linh như bói toán, khả năng thần giao cách cảm và tiên đoán tương lai v.v. Thứ tư, người bị quỷ ám có những biến đổi tâm linh, có phản ứng sợ hãi Chúa Cứu Thế Giê-xu hay phạm thượng, nhưng lại ân hận như lúc ngã lòng chán trường. Người bị quỷ ám cũng bị tác động bởi sự cầu nguyện. Thứ năm, người bị quỷ ám chỉ có thể được giải cứu trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.